Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Rồi hôm nay chúng ta làm việc nghiên cứu tới triển khai tới kỳ 113 với cái nhan đề của bài thơ là Ngẫu Tượng Lộ Thiên. Lộ Thiên Ngẫu Tượng, Lộ Thiên Ngẫu Tượng tức là Ngẫu Tượng thờ Lộ Thiên. Hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 12 tháng 4 năm Tân Mão. Còn lần này và một lần nữa thì chúng ta kết thúc được cái tập 3 trong cái bộ sách nhỏ tên là Ngón Tay Chỉ Trăng. Và theo tôi thì tôi có cái nghĩ vẩn vơ là nói về cái bài Ngẫu Tượng Lộ Thiên này cũng như một bài sẽ kết thúc tập 3 là cái cung cấp khâm liệm Phật tại Ta La Sông Thọ, dường như nó có trùng hợp một cái gì màu nhiệm mà không phải do sự sắp đặt của tôi hay là của ai sắp đặt cho, nhưng mà nó có tương quan gì với cái ngày, mình có thể nói là cái ngày trọng đại do cái đức tin của người con Phật. Đó là cái ngày Phật đản sanh cũng như Phật nhập diệt, là trong năm, nghĩa là năm nào thì cũng cái dịp này, từ ngày mùng tám tháng 4 âm lịch cho tới rằm tháng 4, đó là có cái kỷ niệm Phật giáo Việt Nam có kỷ niệm làm cái lễ đản sanh cũng như cái lễ nhập diệt của Phật chung trong cái khoảng thời gian một tuần lễ như thế. Lẽ ra thì cái ngày lễ đó chỉ cần một ngày được rồi. Hồi xưa đó mình với Việt Nam, mình với Trung Quốc thì lấy cái ngày lễ mùng 8 tháng 4 âm lịch là cái ngày Phật đản sanh. Rồi ngày mùng 8 tháng 2 âm lịch thì gọi là ngày Phật xuất gia. Ngày mùng 8 tháng Chạp gọi là cái ngày Phật thành đạo. Rồi ngày rằm tháng 4, quên thì nói lại không sao, mà quên thì cũng không sao hết. Thì gọi là cái ngày Phật nhập Niết Bàn. Đó là cái cổ lệ của khá lâu, thời gian dài của Phật giáo Việt Nam với Trung Quốc. Do vậy mà cái ngày mùng 8 tháng 4 thì năm nào nhà chùa cũng có làm cái lễ tắm Phật và cúng, gọi là cúng vía Phật đản sanh. Nhưng mà tôi đã nói với các bạn, với Phật tử, với tăng ni trẻ là cái chữ cúng vía đối với tôi rồi. Tôi cho rằng cái chữ đó không có nên dùng. Nhưng mà người xưa người ta đã nói vậy thì mình cũng nói vậy, cũng chẳng có gì quan trọng lắm. Vấn đề là cái trí của người đệ tử Phật hiểu như thế nào về cái từ cúng vía hay là cúng kỷ niệm gì đó, tùy theo cái hiểu của mình. Nhưng mà dù sao đi nữa, theo tôi thì cái từ cúng vía với cúng hồn đó thì về cái thành phần của tăng ni nên thiền định tư duy về cái chữ đó. Đối với đạo Phật mà nói rằng là hồn và vía, cúng vía rồi rước hồn rồi cúng vong rồi đó, mấy cái từ đó là tăng ni trẻ nên nghiên cứu lại thành thật với lòng mình, lấy cái trí, cái tâm trí học Phật của mình soi rọi lại coi. Tôi cho rằng những cái từ đó nó quá tầm thường. Nếu mình hiểu ngũ uẩn giải không, mình hiểu tứ đại vô ngã, thất đại không có gì như quyển, mà mình dùng cái chữ cúng vía rước vong đưa hồn đó thì thiền định xét lại thử coi. Tôi thì thiền định rồi, xét lại rồi, những cái từ đó là những cái từ của những người không có học Phật, không có biết gì về đạo Phật, không thể giảng được ngũ uẩn giai không là gì. Ngũ uẩn giai không hành tâm bát nhã ba la mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, do không hiểu được cái câu đó Phật dạy cái gì. Sa lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Cái thân vật chất này chẳng khác không, không chẳng khác gì vật chất. Vật chất là không, cái thân vật chất là không. Mà không á, nó lại là nó dương khởi, nó hình thành ra cái thân vật chất này. Thọ tưởng hành thức cũng vậy, thọ tưởng hành thức cũng không có Phật, cũng là cái pháp duyên khởi mà nó có ra. Chẳng qua là cái thân vật chất này, cái thân sắc chất này đó, nó có duyên khởi hình thành bằng cái vật chất, bằng cái vật thể. Còn như thọ tưởng hành thức là nó cũng duyên khởi hình thành bằng cái phi vật thể. Mà phi vật thể là gì? Cái danh từ chuyên môn của đạo Phật đã gọi đó là vô biểu sắc. Cái thân vật thể này đó, vật chất này đó, thì nó là sắc, sắc hữu hình, sắc có vật thể. Còn thọ tưởng hành thức là nó cũng là sắc, nhưng mà cái loại đó gọi là phi vật thể. Mà vì nó phi vật thể cho nên là gọi cho nó cái tên khác chút để dễ hiểu, dễ khái niệm nhận thức, ta gọi đó là tâm, cũng gọi là ý, cũng gọi là thức. Chứ nó cũng là một cái thứ sắc phi vật thể, một cái thứ sắc vô biểu sắc. Cho nên nó cũng vẫn có, nhưng mà nó có người ta cầm không được, rờ mó nắm bắt không được, thì gọi đó là tâm, gọi đó là ý, gọi đó là thức. Mà dù là tâm ý thức cũng như là cái sắc có vật thể là sắc, thọ tưởng hành thức đều cộng với cái thọ tưởng hành thức phi vật thể đều là giai không, gọi là ngũ uẩn giai không. Cho nên là tôi muốn nhắc tình thì trẻ phải tập thiền định để soi rọi cái đó, soi rọi cái ngũ uẩn giai không, rồi đồng thời cũng thấy là sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, có nghĩa là ngũ uẩn gia không. Vậy thì cái gì khi mà con người mà không còn hiện hữu nữa, con người chết, thì cái gì gọi là cái vía, cái gì gọi là cái hồn, cái gì gọi là cái vong? Nếu cái hồn, cái vía, cái vong đó mà mình còn kêu, còn gọi nó đi tới đi lui, bưng qua bưng lại được á, thì cái thân sắc quẩn này nè, chẳng lẽ rồi là cũng mời tới mời lui, ăn cơm uống nước được hay sao? Nếu thân ngũ quẩn mà cái ngày nó chết rồi mà còn mời tới mời lui, ăn cơm uống nước được á, mời lên bàn thờ để cúng dường, rồi hoặc là mời đi vệ sinh này kia nọ, vậy thì cái thân ngũ quẩn cũng làm được việc đó sao? Mà nếu thân ngũ quẩn mà cái sắc thân mà còn làm được việc đó thì ai gọi là người chết? Như vậy nghĩa là người chết là ngũ quẩn đều cũng phải chết ha. Cái người mà không còn hiện hữu thì ngũ quẩn đều không hiện hữu, bởi vì ngũ quẩn đều là không có gì, đều là không có thật, đều là vô ngã giống nhau. Thì khi mà hiện hữu còn sống trên đời thì ngũ quẩn xài vận dụng giống nhau, mà con người mà khi mà cái nó tan rã rồi đó thì từ sắc quẩn cho tới thọ tưởng hành thức, về mặt sắc hữu chất cho tới cái mặt mà sắc vô biểu chất, sắc phi vật thể đều phải giống nhau, là không còn gì hết, thì cái đó mới phải. Hiểu được như vậy là mới phải đạo Phật. Còn nói rằng là cái sắc vật thể mất tan rã không còn xài được, mà còn cái phi vật thể lại còn, lại thành ra cái hồn, thành ra cái vía, thành ra cái vong còn hoài. Cái điều đó nếu mà thiền định cho kỹ tôi cho rằng là phi lý. Do vậy mà mình xây dựng tịnh độ cho cái cuộc sống hiện hữu này phải có được tịnh độ, phải vãng sanh tịnh độ bằng cái lúc mà mình còn sử dụng cái thân ngũ quẩn này, thì cái tịnh độ đó, cái cực lạc đó nó mới có lễ cho con người. Cũng như là mình phải xây dựng kiến thiết niết bàn để mình sống ngay trong cái lúc còn sống, mình phải thọ dụng cái niết bàn đó. Như Phật Thích Ca đã từng thọ dụng niết bàn ngay cái lúc mà còn khi thành đạo rồi, là đem cái sự giác ngộ của mình mà truyền đạt cho ba cho loài người đó, trong khoảng 49 năm đó đã là thọ dụng niết bàn rồi, thọ dụng vô thượng bồ đề rồi, và đồng thời thọ dụng vô thượng niết bàn rồi. Do vậy cho nên là Đức Phật mà tu tập để có niết bàn đó, loại trừ vô minh phiền não để có niết bàn, không phải để chết mới được niết bàn, mới dùng được cái niết bàn, mà là dùng ngay trong lúc vừa thành đạo và thời gian vì lợi ích chúng sinh đi thuyết pháp giáo hóa 49 năm đó đều là ở trong niết bàn, mà niết bàn là tên khác của cực lạc. Đức Phật không còn khổ nữa, từ khi thành đạo rồi, trí tuệ giác ngộ được đặt tới cái đỉnh vô thượng rồi, thì không thân khẩu ý không có nghĩ sai, không có nói sai, không có làm sai, cho nên những cái nguyên nhân đau khổ nó không có tác động vào cái tâm ý và thức của Đức Phật nữa. Con người mà khổ là do nghĩ sai, nói sai, làm sai, nghĩa là do ba nghiệp xấu, ba nghiệp làm những điều bất thiện, ba nghiệp làm những điều trái với chân lý của vũ trụ nhân sanh, vì vậy mà nó sanh ra khổ, chứ cái khổ cũng không hề có thật. Nếu mà con người tùy thuận chân lý mà sống thì cái khổ cũng không tìm đâu cho ra cái khổ có thật, tại vì mình dục vọng nó quá nhiều, nó thành ra cái khổ. Cho nên có người dục vọng quá nhiều đó gọi là tâm sầu bạch phát, tóc đáng lẽ là nó chưa bạc cái hồi 40-45 đâu, nhưng mà vận dụng cái đầu quá nhiều, thành ra mấy cái người mà vận dụng nhiều đó là tóc bạc sớm, mà người xưa ta gọi là tâm sầu bạch phát. cái đó là mình thiền định thì mình thấy Phật không có bắt ép ai nghe lời Phật làm chi. Phật không cần ai nghe để Phật có được chùa chiền, hay là cúng cho nhiều để Phật làm chùa chiền, hay là thiền viện, hay là sự nghiệp gì hết. Cho nên Phật không có yêu cầu, không có bắt buộc ai nghe. Nhưng mà mình nên mình bằng lòng làm đệ tử Phật. Muốn đi theo con đường Phật thì mình phải thiền định để mình soi rọi lại cái của mình học và cái việc mà mình gọi là tu hành để mình được lợi chứ không gì hết. Cái Phật thì mình có hiểu bậy, Phật cũng không bắt tội đâu, đừng sợ. Tự mình làm mình khổ, mình hiểu bậy, mình hiểu sai, mình làm sai, mình nói sai, rồi mình gây ra cái nguyên nhân khổ, rồi mình chịu khổ, chứ Phật cũng không có bắt tội gì hết. Thí dụ như là buổi khuya vậy nè, giờ này 4 giờ, 3-4 giờ mình thức dậy, mình nghĩ rằng ngày nay, ngày mai thì mình đi từ thiện để mình cứu giúp cho những đồng bào hay là những người khó khăn, nhà cửa bị bão lụt lũ cuốn rồi đó, mình giúp cho người ta. Thì mình ngồi mình nghĩ cái tâm mình nó nhẹ, hết sức nhẹ. Và ngày mai mình bắt đầu đi làm đó, là cái điều đó nó cũng nhẹ nhàng mà nó vui sướng trong người lắm. Bởi vì cái nhân mà mình nghĩ, mình nói rồi mình đi làm, nó là cái nhân lợi mình lợi người. Do vậy mà được người ta quý mến, người ta thương, và mình cũng thương người ta. Do vậy mà hai cái thương đó, thương qua thương lại đó, nó gặp nhau, nó làm cho con người tự sung sướng, an lạc. Là do tâm nghĩ lành, miệng nói lành, và tay thân làm việc lành. Ngược lại mình ngồi mình nghĩ, bữa nay tao giận cái mấy cái người đó, mấy cái người giàu đó, giàu quá mà nó tính làm ăn khó rồi bóc lột nhân công này kia. Ngày mai mình rủ mấy cái thằng của tụi mình đó, mấy thằng dữ tận đó mà bị hiếp đáp đó, đang tức giận đó, mình đi ăn cướp, thì đón xe của mấy cái đứa, mấy cái người mà cởi xe mà bóng lộn ở thành phố Sài Gòn hay là ở ngoài Hà Nội, cởi xe tốt mà lại đeo vàng vòng đỏ tay đó, mình đập mình giật. Đấy, đó là nghĩ xấu đó. 3-4 giờ khuya thức dậy ngồi nghĩ vậy, bàn bạc hai ba thằng anh em nhau ha. Rồi tối mai đó, trời tối đó mới bắt đầu đi làm cái việc đó. Rồi sẽ thấy cái hậu quả. Người ta đau khổ rồi mình cũng đau khổ. Bởi vì đời bây giờ là phải nói rằng cái ngành an ninh rất là giỏi. Ít có khi nào mà chạy xảy lắm. Có đập có giật gì được đi rồi không bao lâu là cũng bị phát hiện, cũng bị bắt, rồi cũng bị là hỏi cung rồi khai, rồi cuối cùng là ở tù, cuối cùng bị ở tù hết và đau khổ hết. Thế thì là nghĩ ác, nói ác, làm ác, nó ra cái hậu quả ác, nó mới sinh ra cái khổ. Còn như Đức Phật Thích Ca thì khi mà giác ngộ rồi thì không có nghĩ ác, không nói ác, không làm ác, cho nên có được niết bàn an lạc. Đó là cái chân lý nhân quả. Vậy thôi, chứ còn Phật thì cũng chẳng có bắt ai phải nghe mình để làm gì. Phật chỉ dạy cái con đường nhân quả là cái chân lý của vũ trụ, của tất cả mọi người, của nhân sinh. Cho nên mình phải học Phật là ý là vậy thôi, chứ Phật thì không có mời mình dữ lắm đâu. Và nếu mình không nghe cũng không có bắt tội. Tội là do mình làm nó sanh ra cái khổ, rồi mình nói là tội, chứ còn cái đó là do mình hết à. Thế nên bữa nay nói về cái bài này đó, thì cũng nhắc nhở những cái gì nó có tương quan gần xa với cái bài này, gọi là nhắc nhở tu học thôi. Thì cái dịp này đó, trong cái khoảng mà 8 ngày lẽ ra thì cúng 1 ngày được rồi, nhưng mà do nói cái này nghe nó kỳ, phải không? Do cái cớ mà sửa đổi lại đó, do cái cớ mà cả Nam Tôn Bắc Tôn rồi đồng ý nhau, hội nghị nhau rồi sửa đổi lại là cúng một ngày rằm thôi, một ngày rằm tháng tư thôi, là kể như là Phật Phật đản sanh, rồi Phật xuất gia, rồi Phật thành đạo, rồi Phật nhập niết bàn, bốn ngày đó kể chung là đều là ngày ngày tân tròn cả, tức là ngày rằm tháng tư. Do vậy mà phối hợp cái cũ, cái quan niệm cũ cùng với cái nhận thức mới đồng ý nhau là cúng vào cái cúng cái kỷ niệm ngày Phật đản vào rằm tháng tư, mà kỳ thật là bốn ngày: đản sanh, xuất gia, thành đạo, nhập niết bàn cùng một ngày. Nhưng mà rồi do mình nói cách khác là mình lợi dụng cái tập quán cũ, do vậy mà cái ngày mùng 8 tháng 4 này các cái chùa đó cũng giả đò khai kinh, rồi kêu Phật tử lại tụng kinh mỗi ngày cho tới cái ngày Phật đản là ngày rằm đó, mới cúng cả nước cúng chung. Nên tôi nói cái chữ giả đò khai kinh đó là nói nghe nó tếu vậy đó, chứ cũng có cái ý nghĩa thiệt đó, cũng nhắc nhở đó. Kinh không có cái gì mà phải làm lễ khai kinh hết trơn. Kinh Phật muốn tụng là tụng mà, không có cần làm lễ khai kinh gì hết đó. Họ có thì giờ rảnh là bốc một quyển kinh ra rồi xem lúc nào cũng được, thậm chí là trước khi đi ngủ mà xem một nửa giờ đồng hồ rồi ngủ cũng được nữa. Bởi vì kinh điển là tụng kinh giả là minh Phật chi lý, cái này tôi nói nhiều rồi, mình khác kinh giả minh Phật chi lý. Xem kinh là để hiểu rõ cái lý, cái nghĩa, cái lời Phật, cái ý kinh Phật và cái gì. Tọa thiền giả là đăng Phật chi cảnh, tọa thiền ngồi thiền hành thiền là để mà mình cái tâm hồn mình đi vào cái cõi thanh tịnh của Phật, như Phật. Chứ còn mình cầu nguyện cái gì khác nó không trúng. Vì vậy mà tụng kinh không có cần làm lễ khai. Có quyển kinh nào mà mình không làm lễ khai rồi mình dở kinh ra không được. Chữ khai là dở kinh ra, là mở kinh ra. Có quyển kinh nào mà mình không làm lễ khai, mình không lại, mình không đốt nhang, mình không giái gian Phật, rồi mình mở kinh nó dính nhiều nhẹo, nó không ra hay là sao? Cho nên là cái từ mình làm lễ khai kinh tụng 7 ngày đó, cái đó thật sự là mình giả đò làm lễ khai kinh vậy chứ, cái đó cũng không có gì phải làm lễ hết trơn. Và theo đường lối mà tôi nhắc nhở đó, khám kinh giả là minh Phật chi lý, xem kinh là để hiểu cái lý Phật. Cho nên là muốn xem ngày giờ nào cũng được, không cần phải tụng nguyên buổi nguyên ngày gì hết. Cái đó là nếu mà nghe cái đó là phải có một cái ý chí, nói theo dinh từ của thời đại ngày nay thì gọi là làm cách mạng. Cái thời kỳ mà Thái Hư Pháp Sư mà viết một bộ sách gọi là Thái Hư Pháp Sư Toàn Thơ, gửi bán cả Việt Nam đó, người Trung Quốc ta in. Thái Hư Pháp Sư có dùng cái từ là cách mạng giáo lý, cách mạng giáo sản, cách mạng giáo chế. Nghĩa là có những cái nó cũ kỹ quá. Cho nên là đề nghị bây giờ là mình phải đồng ý nhau, mình truyền bá xây dựng nhau, mình phải cách mạng giáo chế, mình phải cách mạng giáo sản. Mà ông Thái Hư thì ông có ý đồ quá lớn, ông muốn đưa đạo Phật vào chính trị, có tương quan với đảng phái với chính trị. Cho nên là ông mới sử dụng được cái từ đó. Mà theo ý của Thái Hư á, thì nhà chùa được quyền tạo lập sự nghiệp, Cho nên là phải dành một cái quyền lợi của cái quyền lợi cái sản nghiệp cho đạo Phật. Do vậy mà cách mạng giáo sản có thể là nhà chùa được quyền sử dụng lập ra xí nghiệp hay là động sản hay là bất động sản hay là ngành nghề gì đó đều có thể làm được. Nếu làm được việc đó mà thành tựu được thì gọi là cách mạng giáo sản. Cách mạng giáo chế là cái chế độ hoạt động để sinh hoạt ở trong cái giáo hội của mình, phải sửa đổi là bằng cái cách nào cho nó phù hợp, cho nó đúng, nó có thể theo kịp cái tầm dốc mà là hiện đại của thời đại, gọi là cách mạng giáo chế. Rồi cách mạng giáo lý mình nói làm sao mà cho người trí ta nghe được, chứ mình nói chuyện quyển hoặc quan đường đi rước vong rước hồn rồi cầu cúng cầu hồn để làm ăn khá rồi cúng chùa vô cả trăm tỷ vậy đó, cái Phật phù hộ mình làm ăn khá gia đạo bình an này kia, cái đó không được, cái đó là cũ quá. Phật Thích Ca mà phù hộ cho mấy người làm giàu thì còn gì là Phật Thích Ca? Chẳng lẽ cái hồi ông đi tu đó là ông khùng hay sao? Ông mất trí hay sao? Ông bỏ sự nghiệp cơ đồ là cái địa vị nhà vua, địa vị hoàng tử, địa vị đông cung và quốc thần thế tử đẹp giàu vậy đó mà ông bỏ ông đi, rồi bây giờ ông lại đi ngồi ông nhận từ cái nải chuối cao, từ cái ký lô bơm nho, từ cái cộng hương gọi là hương đó, nhang á, rồi người ta cầu nguyện cái là ông giúp cho người ta giàu có sung sướng an lành hạnh phúc, còn ông thì ông bỏ ông đi, vậy là ông không có trí huệ hay sao? Sự nghiệp ông bỏ rồi giờ ông cầu cái là ông nhận cái thứ quà nhỏ mọn đó ít trăm ngàn vậy đó, cái là ông phù hộ cho người ta, ta giữ được cái sự nghiệp cái là ngàn ngàn tỷ của người ta. Coi chừng mình làm lớn quá mình khinh Phật đó. Mình cúng Phật mà lớn quá mình khinh Phật đó. Cái sự nghiệp đó là cái đồ bỏ, đã bỏ đi mới tìm chân lý sáu năm tầm đạo chốn rừng già, khổ hạnh ai bị Đức Thích Ca, chim hót trên vai sương phủ áo, hưu kề dưới gối trước đêm qua, suy cơ tạo hóa tâm mê mẩn, thấu nẻo quyền vi trí sáng lòa. Thử hỏi ai tường được chân lý ấy, bên bờ sông giác đâu có phải để riêng cho ta. Đã có bài thơ như vậy đó, tìm đạo cực khổ lắm đó chứ bộ, mới được cái đạo, mà bây giờ đem cái đạo cực khổ của mình tìm được vậy đó để đi nhận đổi lấy một dĩa trái cây bơm nho chuối quýt cam rồi vậy đó thôi sao? Cho nên coi chừng cúng Phật là phỉ báng Phật đó nghe. Cúng Phật thì cũng được mà đừng có gian dối, đừng có lại lục, đừng cầu xin gì hết đó. Thì tỏ tấm lòng thì được, nhưng mà đem cúng Phật rồi ha, cúng cho ra là 100.000 đô, 500.000 đô, rồi lại lục rồi cúng Phật, rồi hứa xây cho Phật cái chùa, cái đó là coi như phỉ báng Phật. Đừng tưởng cúng Phật là trọng Phật. Tôi nói cái đó là cũng phải thiền định mới hiểu rồi nha, còn không có thiền định là nghe phát ghét. Nghe phát ghét. Mà còn thiền định là hiểu cái đó có thể là hay á nha, trúng mà. Cho nên nhắc nhở là vậy đó. Rồi nói thì nói rộng quá, nói rộng tức là nói đa ngôn, nói nhiều lời. Bây giờ trở vào cái chủ đề mà mình muốn nói, đây là luận về ngẫu tượng lộ thiên. Đọc bài thơ. Luận về ngẫu tượng lộ thiên thơ rằng: con nên nhớ lời Như Lai dạy. Trọng Như Lai chớ tựa sắc thân. Đây câu này đó, tăng ni trẻ học cái này là cũng phải có quá trình, có thời gian mà chịu học có mới biết được cái câu này đó nha. Vô giờ đâu mà tôi dứt ra cái bài thơ rồi là nếu trọng Như Lai thì chớ tựa sắc thân. Âm thanh cũng vậy nghe con. Lời Như Lai nói như thuyền qua giang. Cho nên tôi nhắc nhở là cái những cái mà tôi biết đây đó là nhắc nhở Phật tử để ý, tăng ni trẻ để ý nghe rồi để ta làm cái điểm tựa để gợi ý cho mình tư duy để mình tu thiền. Chứ tôi không phải là nhà thơ, nhà thi, nhà văn gì hết á. Tôi gom góp cái ý tứ kinh đúc kết vào trong 4 câu, 8 câu, 12 câu thế như vậy. Để nhắc nhở rằng là dựa vào đó mà suy gẫm để mà thiền định bằng cái nhận thức, bằng cái trí tuệ của mình. Cho nên những câu như vậy đó là phải suy gẫm nhiều chuyện lắm đó. Còn bằng không suy gẫm thì chẳng có gì. Chữ nghĩa có bao nhiêu chữ đó thì làm được cái gì. Con nên nhớ lời Như Lai dạy, trọng Như Lai chớ tựa sắc thân. Nếu mình tựa sắc thân là mình trọng Như Lai bằng cách là mình làm cái tượng Như Lai cao 100 thước, hay là trong 15 thước, hay là 21 thước, hay là 49 thước, người ta ưa làm vậy đó. Ta làm cái tượng Như Lai 7 thước, hoặc là 21 thước, hoặc là 49 thước, thì dựa vào con số 7 á. Mà con số 7 nó có cái ý nghĩa, đối với Đạo Phật nó có ý nghĩa hay lắm đó. Nhưng mà những người không biết là ta không biết sao, ta cứ ta nói số 7 gì quý à. Cho nên ta làm cái tháp cao 7 thước, hoặc là cao 21 thước, hoặc là cao 49 thước là dư vào con số 7. Một lần 7 là 7, hai lần 7 là 14 thước. Có người làm cái tháp 14 thước, có người làm cái tháp 21 thước là 3 lần 7. Rồi 47 là tứ thánh dì bác là 28 thước. Rồi có người làm cái tháp cao 5 lần 7 là ngũ thất tầm ngũ 35 thước. Rồi có người làm cái tháp là 6 lần 7 là lục thất tứ nhì 42 thước. Xin lỗi, tôi nói cái kiểu học cũ chưa hồi nhỏ. hồi nhỏ tôi học nó tán cũng bằng chữ Tàu nữa. Cho nên là giờ tôi nói cửu chương mà bằng chữ Tàu rồi nó dễ hơn là đọc hai mấy 14, ba mấy 4 tôi đọc khó hơn. Hồi nhỏ đại học vậy đó. Thất thất tứ cửu là thất thứ gì? Ngũ thất tam ngũ, tứ thất gì bác, tam thất gì nhất gì, nhị thất nhất tứ, nhất thất nhị thất, kiểu cửu chương hồi xưa vậy đó. Cho nên là làm cái tháp mà cao 49 thước đó là thất thất tứ cửu đó. Rồi mình làm cái tuần thất mà 7 ngày mà làm một thất mà làm cho tới 49 thất đó là cũng dựa vào cái chữ nhất thất, nhị thất, tam thất, tứ thất, ngũ thất, lục thất, tứ thất, lục thất, thất thất, thất thất tứ cửu là 49 ngày. Nó vậy đó. Nhưng mà cái con số 7 vì sao mà phải lấy 7 ngày thì thành thật mà nói là theo tôi biết là trong cái hàng ngũ tăng ni cũng ít người biết đó. Ít người biết vì sao mà vô vào cái gì mà phải dùng 7 ngày là ít người biết. Nhưng mà bây giờ nói nhiều quá người ta nói tôi khùng, thôi tôi không nói nữa. Tôi nói tới đó vậy thôi. Chứ tôi thì biết, biết rất kỹ và rất rõ. Nhưng bây giờ nói nhiều quá người ta nói cái ông này sao mà nói nhiều thứ. Ông này đa ngôn. Mà câu đa ngôn thì nói nó không hết ý. Mà nếu mà nói nhiều thì là đa ngôn. Cho nên là bây giờ nó trọng Như Lai chớ trọng sắc thân nha. Sắc thân Như Lai người ta làm vậy đó, bị cao vậy đó, từ 7 tấc, rồi 7 thước, rồi 1 lần 7 tới 7 lần 7. Mà trọng sắc thân mà để làm cái ngẫu tượng đó, đó là cứ theo Đạo Phật mà học thiệt đó. Không có làm. Vì sao vậy?
Bởi vì mỗi bữa ăn cơm trong hàng ngũ tăng ni ra ăn cơm đưa chén cơm lên công dưỡng thanh tịnh pháp thanh tỳ lo gia na Phật viên mạng bao thân lô sa na Phật thiện ba ức qua thanh Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy nghĩa là bưng chén cơm cũng có nghĩa là người con Phật, người đệ tử Phật hiểu rằng Như Lai bây giờ còn. Còn pháp thân, còn báo thân, còn ứng thân. Do vậy cho nên mới bưng cơm mà mới làm vậy đó, để biểu trưng tấm lòng kính quý Phật, là ba thân Phật vẫn còn nguyên. Thế thì là cái tượng Phật là cái gì thân? Mình làm cái ngẫu tượng mình thờ vậy đó, từ 7 thước cho tới 37, tới 7 lần 7 là 49 thước bề cao, thí dụ vậy. Thì cái đó là cái thân, đó là cái gì? Pháp thân hay là ứng thân hay là quá thân? Do vậy cho nên là suy cho cùng á, mình làm cái đó. Cũng có người người ta lý luận rằng là dĩ quyển độ chân, có người ta lý luận vậy, ta cũng dùng chữ Hán đàng hoàng, ta gọi là dĩ quyển độ chân, dùng cái quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan này để mà độ cho độ thiệt, lấy cái quyển mà độ cái người thiệt. Nhưng mà coi chừng, dĩ quyển độ chân mà mình không khéo đào tạo, không khéo giảng giải, mình không trở thành một bậc minh sư, thì mình lấy cái quyển này mình độ chân không có được. Nếu mình dậm chân một chỗ ở trên những cái hình tượng quyển đó đó, thì người ta cứ ta tin cái ông đó đó là cái ông Phật, rồi người ta lại cái ông Phật, ta cúng ông Phật, ta cầu nguyện ông Phật, ta gian sinh ông Phật, nhờ Phật giúp đỡ kiểu này kiểu khác. Tôi nói thí dụ như cái ông, cái người Úc mà ông tạo ra được cái ông Phật Ngọc đó, cái ông Phật đó mà gọi là Phật Ngọc sao cho được, mà đem ông Phật đó mà cho mướn hiện giờ là tôi nghe nó đi qua từ các nước khác qua Mỹ rồi giờ đi qua tới Thụy Điển đó, người ta bằng lòng ta mướn Phật đó đó để cho bá tánh lại đó. Như vậy là độ chân vậy đó hả? Đâu có được. Đem mình mướn Phật Ngọc cho người ta về ta tụ hợp lại, rồi người ta đâu đổ tiền vô để trả tiền cho cái người mà chủ Phật, rồi trả tiền máy bay, trả tiền tàu thủy vậy đó, từ ở đi khắp thế giới vậy đó, mà bây giờ đang ở Thụy Điển đó. Vậy đó là gọi là dĩ quyến độ chân đó hả? Sao được? Ông Phật là không phải ông Phật thì độ ai? Tự Phật không có tâm can tỳ phế thận, tự ông Phật không có là ngũ tạng lục phủ đại tràng tiểu tràng bàng quan tam tiêu, tự Phật không có đầu, không có đầu mà không có ốc, có cái dáng đầu mà không có cái ốc, mà ốc là cái ý căn, còn nhãn căn, thân căn, tỷ căn, thân căn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân căn, ý căn không có đủ bằng cái tạc tượng như vậy. Con mắt đó làm sao Phật thấy, lỗ tai đó làm sao nghe? Do vậy cho nên là cái đó đó, ở đây cái đề tài hôm nay thì gọi là ngẫu tượng đó. Ngẫu tượng là cái tượng đó bằng cái gì cũng được, người ta làm ra vậy đó, chứ trong đó họ, nếu mà tượng đó là ông thần thì trong cái tượng đó không hề có thần, nếu cái tượng đó gọi là tượng Phật trong cái tượng đó không hề có Phật, nếu cái tượng đó là tượng gọi là tượng của Bồ Tát trong cái tượng đó không hề có Bồ Tát. Thế cái đó là tăng ni trẻ phải học vậy đó, học vậy đó mới thấy được Phật thiệt là thế nào, còn thế nào là không phải Phật thiệt. Phải học vậy mới biết Bồ Tát là thế nào. Do vậy cho nên là có những cái chuyện buồn cười đợi giờ người ta làm hết sức là tốn tiền. Thí dụ như lúc trước sai lầm lỡ mình làm cái tháp cao cho tới là để coi 7 lần 7, 3 lần 7, 4 lần 4 7, mình làm cái tháp đó 4, cái tháp là 7 tầng, mỗi tầng 4 thước, thì tôi thất gì bác 28 thước, mình lỡ mình làm cái tháp đó 7 tầng, mỗi một tầng 4 thước thì 7 tầng thì 28 thước cái tháp á, rồi mình thờ 7 tầng đó là 7 vị Bồ Tát. 7 vị Bồ Tát hay là 7 vị Phật mình thờ ở trong cái tháp đó, mỗi một tầng một vị Phật, 7 tầng 7 vị Phật. Mà cái tháp đó lỡ nó cao, mình làm nó cao tới 28 thước. Rồi sau đó là mình quên đi, mình làm cái chùa, cái bề cao nó có 2 tầng lầu, một trệt một lầu. Thì một trệt là 5 thước, một lầu 4 thước, cho 5 thước nữa thì có 10 thước à. Mình làm cái chùa là hết thải có 10 thước bề cao à, có 2 tầng à. Bởi vì tháp người ta mới làm nhiều tầng được, chứ còn chùa thì lớn quá, cho nên làm 2 tầng nó đã là nhiều tiền dữ lắm rồi. Cả trăm tỷ gì đó không chừng, nếu mà làm đẹp. Ở trên cái chùa đó thì đại để là có 10 thước. Tôi cho là làm có con rồng con phụng này kia nữa là bề cao 14 thước đi. 14 thì so với cái tháp kia có mới phần nữa. Thế là người ta nói rằng bây giờ vậy không được. À phải làm cái chùa, bởi vì cái chùa, cái chính điện là phải thờ bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mà ngồi như vậy đó thì mấy ông Phật của chánh điện lớn dày mà ngồi thấp hơn cái mấy ông Phật bên cái tháp kia, vậy là không nên. Vậy là dựa vào phong thủy thì không nên. Bởi vì mấy ông Phật kia là tại sao lại ngồi cao hơn cái ông Phật trung tôn là ông Thích Ca này. Cho nên là mới bỏ cái chùa thấp, phải làm cái chùa cho cao bằng cái cao bằng hay là cao hơn cái tháp thì mới quý, mới là đúng hợp lệ, mới là tỏ lòng tôn kính ông Phật trung tôn là Phật Thích Ca. Mà sự thật là 7 cái tháp 7 tầng đó cũng là Phật Thích Ca luôn. Vậy mà bây giờ đặt để lại đó, mình phải cải tạo cái chùa cái tháp lại. Cái đó có, hiện giờ đang có. Cho nên là cái việc mà cái vấn đề ngũ tượng mà nó làm rắc rối như vậy đó, tôi nói là Phật tử để ý tham thiền thử coi, còn tăng ni trẻ cũng để ý tham thiền thử coi. Nó ví dụ như là những cái tượng mà trên cao kia thì lỡ thờ rồi thì cũng đâu có sao. Những cái tượng mà thờ trong cái tháp ấy, đã lỡ thờ rồi thì đâu có sao. Cái tháp ở ngoài, ở xa, cách cái chùa bao nhiêu thước. Vậy còn cái tượng ở trong mình thờ, mà mình làm cái chùa có 2 tầng lỡ thấp hơn thì cũng không có tương quan gì. Gọi là mình thờ ngẫu tượng để biểu trưng, để tượng trưng vậy thôi. Cho nên là nếu mà mình đừng có rắc rối, mình đừng có nghi lễ tầm thường, thì cái ông Phật ngồi dưới này cũng không có dưới, các ông kia ngồi trên cao cũng không có cao, vì hai cái vị trí nó khác nhau. Một ông thì ngồi bên chùa, một ông thì ngồi trong tháp. Chưa kể là đã là ngẫu tượng thì ông nào cũng chẳng có đi vệ sinh, đi tiểu, đi đại gì. Cho nên giàu cao hơn đi nữa cũng chẳng có làm ô uế cả ông dưới. Còn cái ông dưới này thì mình thờ vậy, chứ cái ông dưới này đâu có cái khứu giác đâu. Đâu có khứu giác. Cho nên ở cái cách ông trên mình thì có đi đại tiểu tiện vệ sinh đi nữa, thì ông dưới này cũng chẳng biết cái hương vị thúi là cái gì. Thí dụ vậy. Đây là chẳng qua là tấm lòng của bá tánh của bổn đạo ta làm để thờ, để tôn trọng cái gọi là cái tín ngưỡng thôi. Cho nên cái vấn đề mà đặt ra là Bồ Tát ngồi cao, Phật ngồi thấp, hay là Phật kia ngồi cao, Phật này ngồi thấp, để mình ưu tư sầu muộn, rồi mình làm ra nó tốn tiền, tốn bạc, tốn công, tốn sức đó. Cái đó là cái không cần thiết về vấn đề thờ ngẫu tượng đó nha. Đó, ngẫu tượng là vậy đó. chỉ vì ngẫu tượng thôi mà mình làm, nó bận rộn tâm tư, nó tốn hao tiền của công sức. Chưa kể nếu mà mình rủi ro mình làm, mình thỉnh Phật vậy đó, mà biết đâu nó xảy ra cái tai nạn. Cái tai nạn nó làm cho có người bị thương đó. Nhiều người làm chùa bị thương lắm đó nghe. Có người chết ở trong chùa. Chỉ vì làm chùa để thờ ngẫu tượng vậy thôi. Không có Phật trong đó thiệt, không có Bồ Tát thiệt. Vậy mà người mạng người chết thiệt ở trong đó, không phải là ít. Bây giờ tôi cũng không chỉ là chi, cho nó chết nhiều kiểu lắm, thương tật nhiều kiểu lắm, do làm chùa để thờ ngẫu tượng, trong khi con người là Phật thiệt đó, con người có khả năng thành Phật đó, mà vì làm cái chỗ để thờ ngẫu tượng mà phải chết con người thiệt, chết Phật thiệt để thờ Phật giả, tức là ngẫu tượng. Đó là một cái điều trớ trêu mà Phật tử cũng không thấy, rồi tăng ni trẻ cũng không thấy, rồi các nhà sư không thấy, cứ làm hoài vậy đó. Khi mà làm công trình chùa lớn là chết người, đã chết rồi, rồi dài nếu mà còn làm là còn sẽ chết dài. Thành ra là mình thờ Phật không thiệt, thờ Phật ngẫu tượng, mà chết là chết Phật thiệt. Phật thiệt là con người đó. Bởi vì Phật đã dạy rằng tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật mà. Tức là mỗi một con người là Phật tương lai. Phật dạy rằng là ta là Phật đã thành, là người đã thành Phật, còn chúng sanh là những người sẽ thành Phật. Tất cả mọi người đều có khả năng thành Phật. Thế thì mỗi một con người là Phật tương lai đó chứ. Vậy mà làm chết Phật tương lai để phục vụ cho cái ngẫu tượng không hề có Phật. Cái đó cần xét lại đó. Cho nên là cái câu tổng Như Lai chớ tựa sắc thân. Mình dựa vào sắc thân này mà mình quý trọng, để mình thờ ngẫu tượng mà chết con người là lỗi lạ quá lớn đi chứ, chết Phật thiệt. Để tôn thờ Phật không hề có Phật. Kể cả Phật Ngọc hiện giờ thì điển nó cũng không hề có Phật. Bởi vì đây là cái câu này nó cái gốc ở kinh Kim Cang Bát Nhã chứ không phải là thường đâu. Phật nói rằng là phàm sở hữu tướng là giai thị hư vọng. Tất cả sự vật hiện tượng, từ động vật, thực vật, khoáng vật, phi vật, đều là hữu tướng hết, đều là hư vọng hết, đều là những cái pháp tục đế, đều là những pháp duyên khởi. Do nhân, do duyên và trung trùng duyên khởi mà hình thành. Do vậy cho nên từ là khoáng vật, rồi thực vật, rồi động vật, cho tới phi vật thể đều là hư vọng hết. Dưới cái tuệ nhãn của đạo Phật mà nhìn, lấy tuệ nhãn của đạo Phật mà nhìn là đều hư vọng hết. Nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Người nào đi theo con đường của Phật mà thấy được cái tính chất, cái tính phi tướng của các tướng, người đó mới thấy được Phật, mới gặp được Phật. Nghĩa là tâm trí người đó mới đi vào con đường của Phật thì mới gặp được Phật. Phải thấy được cái tính phi tướng của các tướng. Phi tướng là gì? Là thấy tất cả các pháp đều là nhân duyên, nhân duyên, nhân duyên trung trùng vô tận. Không có cái thiệt nào để nó sinh ra cái đồ này hết, để nó sinh ra giảng pháp này hết. Mà tất cả những cái không có gom vô thành một cái có. Những cái gì không có ở trong vũ trụ gom vô thành cái có. Mà cái có này là do trùng trùng nhân duyên vô tận mà có ra, chứ không tự nó có, không tự nó làm ra nó có được. Do vậy cho nên là phải thấy cho được cái tánh hữu di pháp như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn phát bà thạnh, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tường. Người đó mới thấy được Phật. Muốn thấy Như Lai là phải thấy cái đó đó. Cái đó gọi là pháp thân Như Lai đó. Mà pháp thân Như Lai là duyên khởi ra ứng thân và báo thân. Vậy thì muốn cái người mà thấy báo thân và ứng thân thì cái người đó phải biết được pháp thân mới thấy thật thấy Như Lai. Cho nên muốn thấy Như Lai là đừng có tựa vào cái sắc thân, phải học cái câu phàm sở hữu tướng giai thể hư vọng, như kiến chi tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Phải thấy được cái tính phi tướng của hiện tượng của vạn pháp mới thấy Như Lai, chứ tựa vào sắc thân là không được. Kể cả nhìn cái dáng vẻ, cái thân hình của Đức Phật Thích Ca Ni Khất Thực thời xưa mà cũng chưa gọi là người thấy Như Lai nữa. Cái người muốn thấy Như Lai là cái người đó nhìn ông Phật Thích Ca, rồi còn phải nhìn cái tánh phi tướng là cái tánh giác ngộ vô thượng bồ đề, cái đạo dài, cái nứt giải thoát vô thượng niết bàn của Phật Thích Ca. Rồi phải học cái đó, phải tu theo cái đó, phải hành theo cái đó thì người đó mới là đệ tử Phật. Phật mới bằng lòng người đó là đệ tử của mình. Còn bằng không làm được vậy thì dầu gần bên Phật mà không hề có Phật, không hề tương quan với Phật. Cho nên Phật dạy rằng là sau khi ta mà diệt độ rồi đó thì các người hãy lấy kinh điển của ta mà làm thầy. Dầu không có ta nhưng mà thì thật là lúc nào cũng có ở các người ở bên Như Lai đấy. Còn nếu bây giờ đây mà các người mà không nghe lời dạy bảo chỉ dẫn của Như Lai đó thì như là các người đứng gần bên Như Lai, nhìn gần Như Lai đây mà các người xa Như Lai muôn trùng diệu vời đó. Đấy, cho nên là cái vấn đề thành nỗ tượng phải để ý đó. Trọng Như Lai chớ tựa sắc thân. Âm thanh cũng vậy nha con. Đức Phật cũng trong kinh Kim Cang Bát Nhã Đức Phật dạy: nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Người nào muốn thấy Như Lai, muốn mời Như Lai, muốn thỉnh Như Lai, muốn gặp Như Lai, muốn biết Như Lai mà dùng sắc tướng, dùng âm thanh mà mời mà cầu mà thỉnh Như Lai về để chứng minh cái gì đó, đó là người đó hành cái tà đạo, người đó làm cái việc tà đạo, cái người đó không bao giờ thấy được Như Lai. Do vậy cho nên là Phật giáo Việt Nam mình á có chừng á, Phật tử để ý. Phật giáo nguyên thủy vậy chứ mà người ta làm có những cái rất trúng. Đương nhiên là cũng có sai, mà đều cái sai đó ai cũng có, sai nhiều sai ít. Nhưng mà nguyên thủy người ta làm nó có những cái nó còn cái gốc của đạo Phật. Thí dụ như cái y là cái y giống cái y của Phật đó. Rồi người ta không có đổi mão nha. Phật giáo nguyên thủy như Lào, Campuchia, như Thái Lan, như là Singapore, như là Colombo giờ tôi gọi là cái đảo Tích Lan đó. Phật giáo đó ta cũng có đồ mạo. Thế thì là cái hình dáng đó là hình dáng còn hình dáng của Phật đó. Còn Phật giáo Đại Thừa, mình gọi là Đại Thừa chứ có khi không có thừa nào cũng có, là Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam mình đó mà. Ôi y giải rất là quý, mua giải thiệt đẹp, gọi là tố xô gì đó ha, giải đẹp lắm, bông hoa màu sắc, rồi mai là theo kim tuyến đồ vô, hay mặc nó chiếu, nó đẹp như cái áo mà của các nghệ sĩ mà trong cái gánh hát gọi là tuồng cổ Minh Tơ. Tuồng cổ Minh Tơ là ông nghệ sĩ Tân Tòng đó, ông lập ra cái tuồng cổ Minh Tơ đó, hát mặc áo đẹp lắm, đồ mão áo rồi đẹp lắm. Mà tu sĩ Bắc Tông mình á, mình làm có khi còn đẹp hơn cái tuồng cổ Minh Tơ nữa. Cái mão đẹp lắm, có cẩn cái bệnh gì đó, ngọc lộ gì đó, cái gương nó chiếu, rồi cườm cũng chiếu, rồi thêu rất là đẹp. Rồi đổi cái mão mà hai thứ ra nha, mỗi một thầy phải hai thứ, cho một thứ là dở là thua không có được cái nào đổi đổi còn cái nào cất cất, khi đổi mão này khi đổi mão kia đó. Rồi y cũng thiệt đẹp, rồi mão cũng thiệt đẹp, mà cái đó đó là sắc tướng đó. Mà sắc tướng thì những vị tổ mà người ta tu thiệt đó, người ta nói sắc tướng thanh âm chư ngoại giáo, chân truyền cụ thất đạo năng thành. Ở sắc tướng và âm thanh đó, âm thanh là độc sớ hay là khai xá hay, như khai quan điểm nhãn Phật hay, thuộc về âm thanh đó, cái ta cũng gọi là chư ngoại giáo, là cái giáo, cái cách làm đó là không phải đạo Phật, của ngoại đạo, của tà giáo. Chân truyền cổ thất đạo đang thành, kinh điển giáo lý mà không học, mà không hiểu, mà không biết thì tu sai tu lạc, thì không thể nào thành cái đạo giải pháp giác ngộ được. Cho nên là mình tựa Di Lai, đừng có tựa sắc thân của những người làm cái sắc thân. Phải hiểu rằng là sắc tướng thanh âm chư ngoại giáo, chân truyền cụ thất đạo năng thành. Rồi phải học cái câu nhật dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Di Lai. Kinh Kim Cang Bát Nhã đó. Người nào lấy sắc tướng mà nhìn ta, người nào lấy âm thanh mà cầu khẩn nguyện vái xin xỏ ta, là người đó tu hành cái đạo tà kiến. Không bao giờ người đó gặp được Di Lai và biết được Di Lai đâu đó. Cho nên là để ý cái này nè. Để ý cái đó. Rồi còn câu nữa là ly nhất thiết chư tướng tức danh chư Phật. Phàm sở hữu tướng giai thời hư vọng, nhật kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Phàm là có tướng, có sắc, có tướng là hư vọng. Phải thấy được cái tánh phi tướng mới thấy được Phật. Phải ly nhất thiết chư tướng mới tức danh chư Phật. Người nào mà tu tập mà ly được tất cả tướng, ly được tất cả pháp hữu vi, mà thấy được cái chân lý, cái đức tánh tự nó thanh tịnh, tự nó giải thoát, tự nó trong sáng của hiện tượng của giảng pháp, từ con người cho tới giảng pháp, cái tự tánh của nó đều là tánh thanh tịnh hết, đều là Phật tánh hết. Tánh thanh tịnh của con người gọi là Phật tánh. Cái tánh trong sáng thanh tịnh không hề có khổ đau, không hề có tội lỗi của con người, cái đó gọi là Phật tánh của con người. Còn cái tánh trong sáng, cái tánh thanh tịnh, tánh không hề làm nhiễm ô ai của hiện tượng giải pháp, gọi đó là pháp tánh. Nên là mình phải hiểu Phật tánh là tánh thanh tịnh của động vật, mà cao cấp nhất là con người. Còn pháp tánh là tánh thanh tịnh của thực vật, của khoáng vật, của vạn vật, đều tự nó có tánh thanh tịnh đó. Phải thấy được cái đó rồi gọi là xứng tánh khởi tu, tức là mình tu sao mà mình trở về cái tánh thanh tịnh vốn có đó là mình tu đúng. Còn mình làm các cái thứ hình tướng sắc tướng gì đó là chư ngoại giáo, là mà cái chân truyền mà không truyền được cái chân lý trong sáng đó thì là không thể là đạo Phật được, không gọi là đạo Phật được. Cho nên là trong khi tôi viết trực chỉ, tôi có nêu ra mấy câu đó: ly nhất thiết chư tướng tức danh chư Phật, mà ngẫu tượng là một tướng ở trong các tướng. Người tu hành phải ly cái đó đi, đừng có bày cái đó ra. Tại sao tôi nói vậy? Là vì mình bày cái đó ra, cái đó nó không có tồn tại được. Là cái cuộc chính trị của Taliban, người ta bắn mấy ông Phật rất là lớn đó. Thế giới can thiệp mà không được đó, mà cái nhóm Taliban ta triệt hạ hai cái ông Phật đó lớn lắm, cao bao nhiêu chục thước thì nhớ không rõ, nhưng mà lớn à. Vậy mạnh bắn ra không có miếng máu nào hết, bắn sập, bắn bể, bắn nát mà không có miếng máu. Điều đó nói lên rằng trong cái ngẫu tượng nó không có Phật. Do vậy mà đối với cái người trí, người có tu đạo Phật đó, bắn là bắn, không có đau đớn gì hết. Mình đâu có cần phải đặt quan tâm. Còn thế giới người ta can thiệp là tại vì người ta nhìn bằng cái con mắt, cái nhãn quan của cái người trần tục. Người ta cho đó là cái tài sản của thế giới, của quốc gia nên tôn trọng, coi đó là di tích. Cho nên người ta khuyên, ta xin cái nhóm ta đi băng đừng có bắn cái tượng đó, đừng có phá tượng đó. Nhưng mà rồi những người ta đi băng đó, cái tập thể, cái tập đoàn chính trị đó, người ta không có tin Phật, người ta đạo khác, người ta bắn ông Phật bể nát hết mà không có chảy máu gì hết. Điều đó chứng tỏ rằng trong Phật bắn đó không có bắn trúng Phật. Vì không có trúng Phật, vì là chỉ là tượng đá, là ngẫu tượng thôi, cho nên không hề có chảy máu. Đó, cho nên là mình học cái vấn đề ngẫu tượng là vậy đó. Cho nên là mình phải học cái câu là ly chí thiết chí tướng tức danh chi vật. Rồi cái câu thứ hai là phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhập kiến chi tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Phải thấy được chân lý mới thấy được Như Lai, phải thấy được cái tánh phi tướng của hiện tượng giải pháp mới thấy được Như Lai. Còn bằng nhìn cái tượng Phật, cái dáng Phật, không thấy được Phật. Kể cả nếu mà thời kỳ mà mình gặp Đức Phật Thích Ca đi thức thật, mà mình không có thấy được cái tánh phi tướng, không thấy được cái quý trọng của cái đức giác ngộ và giải thoát á, thì gặp Phật Thích Ca không coi như không có gặp. Là cái câu thứ ba là nhược di sắc kiến ngã, dĩ âm thân cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai, đều là trong kinh Kim Cang hết đó. Do những cái kinh, cái câu này nó, những cái câu kinh nó quá sâu sắc vậy, cho nên người ta phải hù bá tánh. Người ta nói rằng là ai mà tụng kinh Kim Cang đó là giường tượng của chùa, mà tụng kinh Kim Cang đó thì là cái giường tượng của chùa đó, cây cối nó héo xào đủ, nó không có trái được. Còn ai ở nhà cửa, trong nhà cửa một tử mà ai mà tụng kinh Kim Cang là cái nhà cửa đó làm ăn không khá, hiền thánh xa lìa. Người ta hù như vậy đó là để chi? Để cho những người tu Phật á, những người đệ tử Phật đừng có biết mấy cái câu này. Biết mấy câu này rồi á thì người ta làm sai không có được. Phật tử mà biết mấy câu này rồi các thầy thí dụ như muốn làm sai là không được. Các thầy muốn làm cái chùa là 1.000 tỷ, các thầy xin tiền không có ra. Bởi vì Phật tử nó biết rồi, nó nói thầy ơi, hồi đó Phật Thích Ca là có thể làm chùa lớn được mà Phật Thích Ca không làm, giờ thầy đi xin tiền chứ. Rồi nói rằng không, tôi xin tiền, tôi quý Phật lắm, tôi xin tiền để tôi đúc tượng Phật, tôi thờ Phật, tôi làm chùa đẹp cho Phật để thờ cúng chứ, để cho má tính lại lục để tu hành chứ. Cái rồi người Phật tử họ nhẹ nói, thầy ơi, dục chi sắc kiến ngã, dĩ âm tinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai đó thầy ơi. Phật tử nói vậy cái ông thầy làm sao xin? Đó, do chỗ đó cho nên là có truyền thuyết là ai mà nghe kinh Bát Nhã Ba La Mật, kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là trong nhà làm ăn không khá, chùa chiền thì bị suy hư, dường tượng là cây cối không trái, đó là người ta hù đó, ta hù để cho những người mà mạnh non dạ yếu lòng mà không có trí sâu sắc đó là nghe cái đó là sợ. Đừng có đọc cái đó, đừng có nghe cái đó. Chứ kinh Kim Cang Bát Nhã là cái đỉnh cao tột, cái hệ giáo lý Bát Nhã Ba La Mật là cao tột của đạo Phật. Đạo Phật mà thành Phật được là do có cái trí tuệ đạt tới cái đỉnh cao đó. Ấy thế mà người ta hù vậy đó, để người ta làm ngẫu tượng ra để cho mình, để cho ta cho mướn mình lại thấy mồ mình à. Cái ông mà mình Úc là ông cho mướn, bây giờ là hiện giờ ở tới Thụy Điển, Hà Lan, bên Bắc Âu á, Phật tử cũng đi lại bỏ tiền vô mướn đó, hù vô mướn. Mướn người ta đi trên thế giới vậy mà mình trả tiền máy bay có, tiền tàu thủy có, tiền nuôi khách sạn có, để mướn Phật đó mà lại thì chết Phật tử rồi, tội nghiệp hết chứ. Bây giờ nói tiếp câu
Tổng Như Lai chớ tựa sắc thân, âm thanh cũng vậy nha con. Lời Như Lai nói như thuyền quá giang.
Đấy, kinh điển của Phật nói là như là ngón tay chỉ trăng này, như là thuyền quá giang vậy đó. Phải nương vào kinh điển đó, xem kinh điển đó mà tu mà sửa, chớ còn đem kinh mà đội trên đầu mà tụng nguyên ngày bộ đó không có phải đâu. Kinh của Phật đó là như thuyền quá giang vậy đó, như ngón tay chỉ trăng vậy đó. Ngón tay chỉ trăng người trí nương ngón tay, nương cánh tay, nương ngón tay để mà nhìn cái mặt trăng ở trên mây trên trời kia cả. Chứ giờ cái ngón tay đó mà cho cái ngón tay đó là trăng là không phải lầm rồi. Người đó không bao giờ thấy được trăng đâu. Còn chiếc thuyền là để đưa người ta nương chiếc thuyền để người ta qua sông. Chứ mà leo lên thuyền rồi ngồi đó hoài đó là không bao giờ thuyền đó là bờ được. Thuyền là thuyền, chứ thuyền không phải là bờ. Cho nên xuống thuyền để qua sông, chứ xuống thuyền rồi ở trên thuyền hoài thì không phải, thuyền không phải là bờ đâu. Nương kinh điển để mà tu, để mà giác ngộ, để mà giải thoát. Chứ ôm kinh điển rồi tụng lại hoài không phải là gặp Phật được đâu. Cho nên những cái bài này mà nếu mà chịu tâm thiền, chịu tu á, thì nó có cái giá trị rất tốt. Còn bằng không chịu á, thì thôi. Tiếp tục. Hàng tu sĩ thời nay ít học, cái này có đây nha, nhưng mà mình nói cái này là có khi người ta tự ái đó, chứ có ít học à. Và có khi mà học tiến sĩ mà học trật cái kinh điển của Phật đó, thì tiến sĩ cũng là học mà để thối lui thôi à. Cho nên là tiến sĩ là tôi nói nhiều lần rồi, tất cả những tiến sĩ làm nên sự nghiệp, làm nên cái văn minh của nhân loại ngày nay. Nhưng mà coi chừng tiến sĩ Phật học. Nếu anh học Phật, anh có tiến sĩ mà anh nói đạo Phật không trúng, là coi chừng tiến sĩ nó nguy lắm. Tiến sĩ sao ông lại thoái lui, bẻ công chót lưỡi, uống vành môi, mồm thì nói ngôn ngữ trời trời Phật, ý thì mửa tâm thành, nào là quỷ quỷ ma ma, bập bẹ đôi câu xin tế độ, nhờ giúp đỡ quốc thế dân an, phân điều võ thuận, vân vân. Bà mẹ đôi câu xin tới đó, thầm thì mấy tiếng nguyện từ bi, nguyện chư Phật từ bi gia hộ để tiếp độ hương linh, vân vân và vân vân. Rồi kêu gọi hồn đơn phách chiếc xin về hưởng, phù hộ cho đàn con thoát khổ nguy. À, tiến sĩ con làm đi, có đi làm cái đó, có khấn cầu gian sinh lại lục cái đó, là tức là tiến sĩ giỡn. Tiến sĩ đó học cái gì không biết, do Phật học thì không trúng rồi đó. Bởi vì nếu chỉ sắc kiến ngã, vì âm thinh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Người đó dựa vào hình thức tu sĩ mà gian giái khẩn cầu những cái điều mà không phải là phi tướng. Phạm sanh hữu tướng là giai thể hư vọng, mà nhất kiến chư tướng phi tướng mới là thấy được Phật. Mà còn gian sinh cầu nguyện như vậy đó, thì dầu gọi là tiến sĩ, tiến sĩ hòa thượng, tiến sĩ thượng tọa gì đó cũng đều là tiến sĩ giỡn, nó thẳng là vậy. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, người ta không nghe mình đừng có nói lớn quá là nó đổ nợ đó, nó đụng tự ái, cái rồi cãi cọ nhau mệt lắm. Thôi thì mình viễn ly đi, cái bằng kính như viễn chi, đừng có tới mấy chỗ đó, đừng có nghe mấy chỗ đó. Tới mấy chỗ đó, nghe chỗ đó, thấy chỗ đó, nó sinh ra cái tầng sao hoặc. Bởi vì mình hiểu kinh điển rồi, mình đâu có chịu mấy cái đó đâu. Mình không có hợp tác. Mà không hợp tác thì mình hạn chế cái thấy, cái nghe, cái biết của mình đi. Chứ thấy, nghe, biết đó, mình bực bội là tầng sao hoặc. Tự mình gánh chịu một cách đáng lẽ là mình không có. Cho nên cái câu này nè, câu này là tôi viết là tôi là gan đúc của mình đó, chứ không phải ai cũng dám viết vậy đâu. Viết vậy là ngu lắm mới viết á. Hàng tu sĩ thời nay ít học đó. Cái này là ngu lắm mới viết. Mà tôi chấp nhận ngu, tôi không sợ luôn. Ai nói mua cũng được. Chứ câu này là người ta không có dám viết. Bởi vì muốn nói người ta ít học là mình phải chỉ được cái chỗ nào người ta ít học. Mà nếu mà mình không chỉ được, mình không có cái cách để mình chỉ, thì mình đâu có dám viết. Mà viết nó bích lòng người ta thì mình đâu có được cái lợi gì. Rồi những cái người người ta tự ái, người ta cô lập mình thì mình lỗ thôi, mình đâu có được gì. Cho nên viết cái câu này là phải cỡ ngu mà như tôi vậy thì mới gan lì mà viết. Mà tôi không có nghe, bởi vì gần chết rồi thì là cái vấn đề mà mình ngu cũng có sao. Hàng tu sĩ thời nay ít học, trọng Như Lai quý tượng mê hình. mê quý tượng mê hình, tức là thờ ngẫu tượng đấy. Trọng Như Lai quý tượng mê hình, thôi trần chư Phật quanh năm, lền khên tánh chúng lộ thiên tháng ngày. Đấy, tội nghiệp hết sức tánh chúng, tội nghiệp hết sức A Nhã Kiều Trần Như, tội nghiệp cho A Thấp Bệ, tội nghiệp cho Bạc Đà Năng Đề, tội nghiệp cho Maha Nam, tội nghiệp cho Thập Lực Ca Diếp, ha, tội nghiệp cho các cái bà ni. Bên ni thì có, chắc là trong đó có Gia Du Đà La ở trong đó, có Kiều Đàm Di Mẫu ở trong đó. Thờ lên khên ở ngoài giường, ngoài tượng, rồi có những cái chỗ, cái chùa gần biển, người ta làm luôn với mấy biển. Làm luôn cái nhóm Kiều Trần Như, Phật cũng ngồi dưới biển. Rồi nhóm Kiều Trần Như đương nhiên là phải ngồi dưới biển rồi. Rồi cái nhóm Kiều Đàm Di Mẫu là cũng ngồi dưới mấy biển luôn. Với một nhóm ni trưởng, ni sư gì cũng ngồi dưới biển hết. Rồi còn Phật Thích Ca thì nằm ở trên thì cũng phơi nắng năm này tháng nọ vậy đó. Có ông ngồi, có ông nằm dài dài giáp vòng chùa. Có hết. Cho nên mấy câu này là thiệt lắm đó. Hàng tu sĩ thời nay ít học, trọng Như Lai quý tượng mê hình, phơi trần chư Phật quanh năm, lền khên tánh chúng lộ thiên tháng ngày. Thấy người mà dẫm thân mình, chịu đời sao nổi bốn mùa nắng sương. Đấy, mình thấy mấy tượng vậy đó là mình dẫm đời thân mình. Mình gặp thân mình, nếu mà mình mà bắt đem ra mà để ngoài đó sương nắng bốn mùa tám tiết năm này qua năm kia vậy, mình có chịu nổi không? Vậy mà thành Phật rồi, thành Bồ Tát rồi, mà bây giờ phải phơi trần sương nắng vậy bốn mùa tám tiết như vậy mà không ai đau lòng với chân là làm sao cách nghĩa được? Đó, cái bài này là ý nhắc nhở vậy thôi. Nhưng mà có người có thể nghe, mà có người cũng không chịu nghe. Mà không nghe cũng không sao, nhắc vậy thôi. Bây giờ đọc thử cái bài, cái bài Trực Chỉ Đề Cương coi nói gì đây. Theo lời Phật dạy ở Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, một khất sĩ hành chân, tu hành chân chánh phải tu học bồi dưỡng trí tuệ đến cái đỉnh tột cao, đó là cái ngày thành Phật của một con người. Đấy, tăng ni trẻ của nhiều Phật tử để ý, mình để là đệ tử Phật, mình phát cái tâm tu hành thì mình phải có cái mục đích, mình phải tìm hiểu, mình phải học coi mình tu để cái đích đến của mình là đến ở đâu, và cái được của mình là nó sẽ được cái gì. Thế thì ở đây nhắc nhở rằng là cái đích đến của mình đó là cái ngài thành Phật của mình, đó là phải trí tuệ, mình phải đạt đến đỉnh cao đó. Mà đạt đến cái đỉnh cao của trí tuệ đó tức là cái quả Bồ Đề vô thượng. Còn cái giải thoát và giác ngộ và tôn đỉnh cao đó là niết bàn vô thượng. Hãy bỏ bớt cái chữ vô thượng để cho người ta dễ hiểu, là cái đỉnh cao của cái người tu đạo Phật là cái quả Bồ Đề.
Còn cái đỉnh cao của những người giải thoát thì gọi đó là cái quả Niết Bàn. Bồ Đề là trí tuệ giác ngộ, Niết Bàn là giải thoát tự do. Đó là hai cái đỉnh cao. Mà trước hết là phải bồi dưỡng cái trí tuệ, bồi dưỡng trí tuệ để có cái trí tuệ nhận thức đạt đến cái đỉnh cao vô thượng là Bát Nhã Ba La Mật, thì thành tựu được cái đạo quả giác ngộ, tức là cái đạo Bồ Đề. Từ giác ngộ không làm sai trái, thân khẩu ý không có sai trái nữa. Như vậy thì khi nào mà giác ngộ vô thượng Bồ Đề rồi thì đồng thời là kể từ đó là vô thượng Niết Bàn, nó mọc cánh theo y như con chim, hay cánh bên này mọc thì cánh bên kia phải mọc, hai cánh mọc một lượt, hay cánh bên này mọc là cánh bên kia cũng phải mọc một lượt. Cho nên nó hãy có con chim mà rồi là đủ nở lông rồi là bay được, nở lông rồi là con chim bay được. Cho nên là cái ngày mà đặt nó đỉnh cao đó là cái ngày thành Phật, mà thành Phật tức là Bồ Đề và Niết Bàn, hai cái quả đó. Còn cái khác là không được à, được cái khác không gọi là được, được chùa nhiều không gọi là được, được thiền viện nhiều không gọi là được, được sự nghiệp lớn không gọi là được, được người ta thờ phượng bằng nhiều cái ngẫu tượng không gọi là được. Mà cái được của cái người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia là hai cái cánh, một cánh Bồ Đề, một cánh Niết Bàn. Trên bước đường tu ta phải học, học đây nè, tôi làm mấy cái chữ này nè: ly nhất thiết chư tướng, túc danh chư Phật. Đó là câu của kinh Kim Cang Bát Nhã đó. Phật dạy cái đỉnh cao của người đệ tử Phật là phải học cái kinh này, và phải được tập cho tới cái ngày được như vậy, phải ly nhất thiết chư tướng. Mà ly nhất thiết chư tướng thì nói là thiên kinh vạn điển nó cũng nằm ở trong mấy cái chữ đó: ly ngã tướng, ly nhân tướng, ly chúng sanh tướng, ly thọ giả tướng. Tức là mình ly tứ tướng đi, mà ly tứ tướng đó rồi thì mình ly tất cả chư tướng đó nha. Cho nên mình phải học tập cái hạnh diễn ly. Cho nên tôi đã làm bài thơ tôi gửi cho các Phật tử đó: con Phật ta cần học viễn ly, tránh xa các độc tham sân si, vượt ra ba cõi ngay quê mẹ mà giải thoát tiêu dao tại cõi tại chốn này. Giải thoát tiêu dao tức là được Niết Bàn. Còn dương ra ba cõi ngay quê mẹ tức là mình có cái trí tuệ Bồ Đề rồi, là mình không còn vướng mắc ở trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới nữa. Đức Phật khi mà gọi là thành Phật đó là không có dính mắc gì, tương quan gì với dục giới, sắc giới, vô sắc giới, gọi là vượt ngay ba cõi, vượt qua ba cõi ngay quê mẹ, giải thoát tiêu dao tại cõi này, tức là Đức Phật có Niết Bàn. Đức Phật có tự do, không có bị tài sắc danh thực thùy nó ràng buộc, không có bị hỷ nộ ai cụ ái ố dục nó ràng buộc. Do vậy mà có tự do, mà tự do tức là giải thoát, mà tự do và giải thoát cộng lại nó có nghĩa là vô thượng Niết Bàn. Đấy, cho nên trong này nó có bốn câu ha: ly nhất thiết chư tướng, tức danh chư Phật. Cái câu đó phải học. Câu thứ hai là: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng, phi tướng tức kiến Như Lai. Cái câu này để nói lên rằng mình đừng có làm cái gì ở trần gian này mất công, bởi vì tất cả pháp là vô ngã, vì vô ngã cho nên tất cả pháp là vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên là tất cả pháp đều là nguyên nhân của khổ. Và cuối cùng rồi nó sẽ sụp đổ, nó không còn gì, nó giống như là sụp đất ở bên Nhật, ở bên Indonesia, ở bên là Miami, Myanmar gần đây, và Đường Sơn những năm trước, vân vân.
Và ở Việt Nam mình cũng có cái mùa mưa đó, cũng lũ cuốn, lũ quét, lũ ống, nó cũng làm tàn hại hết gia đình, nhà cửa, sự nghiệp vậy, thậm chí mạng người cũng chết. Do vậy cho nên là mình phải thấy được cái tấm phàm sở hữu tướng là gia thị hư vọng, mà nước nó cuốn luôn cả tượng Phật nữa, cho nên đừng có thèm làm tượng Phật. Nếu mà Phật thiệt đó thì nước không có cuốn, bởi vì Phật thấy là cái sự nghiệp gì đó Phật đâu có dướng dắt, Phật tránh xa cái đó và bỏ cái đó hết mà. Rồi cái câu thứ tư là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Ai dựa trên sắc tướng mà gọi là Phật, ai nhìn Như Lai bằng cái âm thanh của Như Lai thuyết pháp đó mà gọi là Phật, không đúng đâu. Tìm âm thanh, tìm sắc tướng, còn như là mình đem âm thanh mình tụng kinh để mình cầu Phật không được, mình làm tạo tưởng để mình thờ mình lại, mình gọi là thờ Phật không được. Không, người đó không bao giờ được gọi là gặp Như Lai. Người khất sĩ phải học ly tứ tướng, học tự chủ trước pháp hữu vi. Chứ hữu vi này là tôi nói vô số lần rồi ha, mình phải học tự chủ trước pháp hữu vi. Chùa to, Phật lớn, tượng cốt nhiều, thờ cúng lễ bái từ trên điện cho đến sân trước, vườn sau, rồi tràn lan ra bãi biển, rồi đồi núi, rồi vệ đường, rồi hai bên quốc lộ, cho đến tận nghĩa trang, dân đều không phải, không thể gặp được Phật. Vì trong đó không có chỗ nào, không có cái nào, không có tượng nào, cốt nào là có Phật ở trong đó. Sự tôn trọng thờ cúng như vậy, tham thiền quán chiếu ai cũng thấy rõ, hành động ấy không phải là hành động phục hưng Phật giáo, trái lại còn hành động đó là còn làm cho Phật giáo bị xem thường dưới con mắt của người trí có trình độ hiểu sâu về đạo Phật. Người mà có trình độ hiểu sâu về đạo Phật, ta thấy làm cái đó ta không có phục, ta không theo đạo Phật mà ta cũng không phục cái việc làm đó. Bởi vì việc làm đó là không trúng với lời Phật ý kinh. Trung ngôn nghịch nhĩ, khởi bất minh tâm giả tai. Những điều mà tôi viết tôi nói ra đây đó là lời ngay mà nó trái tai. Vậy thì mong tất cả Phật tử tại gia cũng như là tăng ni trẻ xuất gia thông cảm vậy. Thôi thì xin ngừng ở đây vậy, chứ nói bao nhiêu cũng không gọi là đủ. Xin chúc tất cả tinh tấn an lạc và phải gác đi cái gọi là tự tôn và tự ti của mình, để mà mình thử lắng nghe và thử tư duy quán chiếu. Mà tư duy quán chiếu cũng như lắng nghe với cái tâm tư khách quan đó thì mong rằng là có thể có được lợi ích. Xin chúc an lạc.